mà cả triệu triệu ức ức người, Thượng Đế đã ban một sự công bằng là hơi thở. Nếu anh nói anh có tiền, có nhà cửa, anh có học vấn, anh có hạnh phúc, hoặc anh có không có hơi thở, nói gì có hạnh phúc. Hơi thở ai cho, ai ban đây? Tình thương đó đâu? Chiều sâu của hơi thở là cái gì? Mà không có thanh tịnh đâu có thấy chiều sâu của hơi thở. Chiều sâu của hơi thở là hào quang vô cùng đậm của Thượng Đế. Nhưng mà người đời phủ nhận rằng tôi sống với tôi chứ tôi đâu có Thượng Đế. Tôi không cần Thượng Đế. Chỉ do bàn tay của tôi làm, hỏi chứ ai cho nó? Ai cho nó âm thanh, ai cho nó hơi thở, ai cho nó hành động? Nó đã biết nó là ai chưa? Thì nó vẫn điều khiển bởi Thượng Đế. Thấy chưa? Cho nên người cha bằng xương bằng thịt ở thế gian nuôi đứa con, mà đứa con nhỏ mà nó nghịch lại, thiếu sữa bú nó cũng giận cha nó, thiếu áo mặc nó cũng chửi cha nó là khác. Tại vì sao? Vì nó chưa ý thức được và nó chưa hiểu nó là ai. Khi nó hiểu nó là ai là tự nhiên nó là hòa tan với Thượng Đế. Nó ở trong cái quyền năng vô cùng tận. Con người không bao giờ bị diệt. Cho nên người ở thế gian không có người nào phục người nào hết thầy. Nói tôi nghe một chuyện, nhưng mà trình độ tôi biết tới đó tôi không chịu, tôi sẽ hỏi lại. Mà càng kích động, càng đụng chạm là càng mở trí. Là vậy đó. Ở thế gian mình gặp nhiều hoàn cảnh. Nếu bây giờ tôi muốn có căn nhà này, tôi có căn nhà này rồi tôi thích căn nhà khác. Thấy không? Tôi bất phục cái hoàn cảnh hiện hữu. Tôi muốn thay đổi cái hoàn cảnh mới. Mọi người nào cũng vậy đó. Chứ không có buộc người ta trong vô trong cái quy củ. Nhưng mà cái hơi thở là cái sự thanh nhẹ vô cùng. Thượng Đế đã ban bố. Cho nên đằng này nó có cái pháp luân thường chuyển. Cứ hít càng dài, càng hít càng dài, càng mở huệ tâm thai. Hít cho đến nỗi chúng ta thấy nhắm mắt mà thấy ánh sáng. Mới thấy rõ là cái hào quang của Thượng Đế. Và đưa chúng ta đi lên tới từng số cao siêu. Ở trên dòm xuống thấy mình mới thật là người tu. Có một chút thanh nhẹ đó, đó là hạnh phúc. Có tiền, có bạc mà không có hơi thở, không có hạnh phúc. Bao nhiêu đó là hết rồi. Cho nên mình tu trong cái pháp này là mình dùng cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là đưa lên càng ngày càng thanh nhẹ. Những sự thanh nhẹ là sự quý giá vô cùng tận. Mà người đời không hiểu cái giá trị. Đó là một y sĩ. Nếu hơi thở của con người không được điều hòa là người đó là bệnh rồi. Tánh nó săn, nó giận, rồi nó hờn, nó đủ thứ. Mà cái người mà nó có hơi thở dài dẫn, nó nhẫn được. Cho nên những người ở đời người ta học nội công, mấy ông thầy học nội công, tại sao mà chửi ông, đánh ông chưa đánh lại đâu. Đối đấy ông bảo ông chạy cái nào. Ông thầy giỏi lúc nào cũng vậy, người ta chạy chứ không vậy người ta đánh lại. Thấy chưa? Và những người yếu hèn lại thì đánh lại. Nó tưởng là nó giỏi, nó tưởng là hay. Chứ còn ông thầy mà dạy võ không bao giờ ông chịu đánh, ông bỏ chạy cái nào. Đối đế như là không có cách gì, ông chỉ tránh né mà thôi. Mấy ông học nội công, ông đâu có xưng danh ra ông đánh người ta đâu. Nhưng mà người yếu hèn mới học cái ít rồi đánh ta. Ở thế gian học chữ ít cũng vậy, hay chê câu nói của ta. Học đạo ít cũng vậy, cũng muốn chống bán để chi, để tìm cái lối tới. Cái đó là sự an bài của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh. Cho nên người tu thanh tịnh đừng có chấp rằng người ta hỏi là mất lập, tôi là lớn hơn họ, cái đó là sai. Người truyền pháp mà cho mình lớn hơn người đó là người đó là sai, không bao giờ tu thành đạo. Người tu lâu là đệ tử của người mới tu. Phải nhớ vậy. Bởi vì người ta hỏi mình phải trả lời. Thì tùy khả năng mình trong cái sự trao đổi với nhau là cái sự học hỏi tiến hóa. Chứ không có phải thua lỗ. Mình đâu có thua lỗ. Bởi vì người ta không hỏi làm sao mình mở trí. Người ta không kích động mình làm sao mình học. Mà mình giận người ta là sao? Là mình không có thành đạo. Người không phải người thật tâm tu. Tu là trao đổi cái sự siêu diệu, sự siêu nhiên, không phải làm cái chuyện tạm bỡ ở thế gian. Cho nên chúng ta học tới vô cùng và tu luyện tới vô cùng, nó khác ở chỗ đó. Cho nên người tu, nhiều người tu nói ô tôi làm thầy là tôi lớn hơn người ta, cái đó là sai. Không bao giờ tiến bộ nổi. càng tu càng nhỏ càng nhẹ. Tại sao? Trở về với phần hồn căn bản của mình là một tiên đồng giáng thế, mình phải ở trong cái thanh nhẹ. Càng tu càng nhỏ chứ càng tu càng lớn càng gồ ghề, ta đây để tu cái gì? Đó là sai. Cho nên nhiều người còn hiểu lầm, tu là ông đó lớn hơn tôi. Không, tu là nó được gọn ghẽ và thanh nhẹ hơn mình. Chỉ ngay bây giờ chúng ta xét trong ta, bây giờ từ ở nhà đến đây chỉ đem có một điểm liên quan, một sự sáng suốt, cái ý chí là tôi đến đây gặp thầy Tám, nói vậy thôi. Là cái thể xác này là đi từ bao nhiêu cây số đi tới đây ngồi đây nói chuyện, rồi chút nữa điều khiển đem nó trở về, phải là một cái ý chí không? Thượng đế là dùng cái gì? Dùng ý chí để điều khiển cái càn khôn vũ trụ và sắp đặt trật tự cho con ngài. Đứa nào cũng mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng mà khác nhau, giờ mặt thấy khác nhau, đó là phải điển không? Cái phân điển khác nhau, triệu triệu ức dồn thấy khác nhau. Hỏi cái quyền vi của trời Phật cao siêu chưa? Người phàm không để ý, không hiểu cái vấn đề đâu. Kỳ thật chúng ta chỉ có một gia đình mà thôi, cả càn khôn vũ trụ chỉ có một cái đạo không, là đi tới vô vi hư không đại định, đi tới không động, không không gian, không thời gian mới kêu bằng đạo Phật. Và tu còn trách móc, không phải là người tu. Bất cứ một đạo gì ở thế gian này tu mà còn trách móc, cái đạo đó chưa thành đạo, người đó chưa thành đạo. Cho nên cái phần vô vi không động là nó vượt khỏi cái tầm kích động và phản động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở thế gian, nó mới sanh ra cái tánh. Thì cái bệnh là do tánh sanh. Con người hay giận hờn hay tủi nhục, đó là núp ở trong tánh chứ chưa có biết tu. Con người tu phải đứng lên trên cái tánh, tha thứ, thương yêu, xây dựng. Vì người ta đã vượt khỏi những cái tầm đau khổ vầy xéo của cái bản tánh của họ, họ mới đạt tới sự thanh cao sáng suốt. Thì cái sáng suốt là cái gì? Cái thanh tịnh chứ có gì đâu. Mà chúng ta tu đạt được thanh tịnh rồi thì chúng ta sáng suốt rồi. Mà sau khi đạt được sự sáng suốt là chúng ta cứu rỗi tất cả. Đức Phật, ông tổ nào, ông sư nào cũng là ngồi thiền thanh tịnh. Chứ không có ông nào mà nhảy đầm đẫm quầy đường để cãi lộn với thiên hạ đâu. Cho nên chúng ta hiểu được cái thanh tịnh là cái quý giá. Thanh tịnh là cứu cánh. Và thanh tịnh là đời đời bất diệt. Mới thấy cái chỗ đó. Cho nên phải làm sao để hiểu cái con đường trở về thanh tịnh, thì chúng ta phải xét cái hơi thở của chúng ta. Nếu không có hơi thở thì chúng ta không có ngồi đây để nói chuyện lành. Cái xác ở trong nhà xác, chúng ta kêu nó không đứng dậy được, nó không còn hơi thở của Thượng Đế nữa. Nó đã từ trần, nó bỏ cái cõi ta bà này và nó tiến qua lên cõi khác. Thì bây giờ chúng ta còn ở đây là chúng ta còn ở trong cái sự gian khổ của định luật sanh lão bệnh tử khổ. Không có người nào từ chối được cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ. Ông tiền gián trần nhập sắc cũng phải là qua cái định luật đó, qua cái bài học đó mới tiến hóa được. Nếu mà không bước qua những cái bài học đó là người đó chưa biết cái gì hết. Cho nên sự gây cấn ở đời, ở thế gian, nó có bày ra những cái nghịch cảnh ngay trong gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong tâm thức. Đó là để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Rốt cuộc mới quy hội về cái sự thanh tịnh. Kiếp này không được thì kiếp khác, luân hồi mãi mãi. Cho nên từ thảo mộc đi tới một cái con người không phải dễ gì mà đạt thành. Cho nên chúng ta phải quý yêu con người. Con người là đại diện Thượng Đế. Làm cha mẹ thì thế thiên hành đạo, thương yêu, xây dựng. Thì bây giờ chúng ta phải biết thương yêu ta, thương yêu cái thể xác này. Vạn linh hợp lại một thành một cái cơ thể. Mọi trạng thái hợp thành một cơ thể. Cho nên người ta nói tới cây bông thì mình ngó tới cây bông, mình hiểu cây bông. Người ta nói miếng nước, mình hiểu miếng nước. Người ta nói tới cái gì mình cũng đều hòa đồng trong đó được hết thảy. Từ mọi trạng thái mà có. Thấy rõ chưa? Thì mình phải hòa tan trong với mọi trạng thái mình mới định được. Nếu mà mình không biết hòa tan với mọi trạng thái là mình định động. không nên nghĩ quá khứ và không nên đặt khởi điểm ở tương lai. Tâm bất tồn mới là thật sự là người tu, dùng giải thoát. Còn chúng ta còn dụng tâm để tranh đấu, dụng tâm để ăn thua, đó là cái tình thấp, tần số rất thấp, sống trong kích động và không tiến triển nào. Cho nên cái tâm thức không bao giờ yên ổn, nằm ở trong mị mộng, ngủ không an giấc mà không có việc gì thông suốt hết. Nhưng mà cái đó cũng là bài học để dẫn đi. Cho nên nơi thế gian này có chiến tranh, có chiến tranh, đụng phải chiến tranh rồi mới có chữ thập đỏ ra giải quyết, là tình thương và đạo đức. Còn nếu không có chiến tranh thì không có phân giải, không có thấy cái sự giá trị của công bằng thanh tịnh của Thượng Đế. Cho nên mọi người vì chiến tranh mới khao khát sự công bằng. Chúng ta mọi người ở thế gian đây là cái cảnh tạm, không có sự thật. Từ đầu chí chân của chúng ta không có sự thật. Nếu thật làm sao nó lại già rồi nó chết đi? Và cái sự thật của chúng ta ở đâu? Là sự sáng suốt. Bây giờ làm sao giữ được thanh tịnh? Đó là vốn của nhân loại. Nếu thiếu thanh tịnh thì nhân loại không có vốn nữa, kêu mất vốn luôn. Từ thanh tịnh giáng sinh học động loạn và trưởng thành trong sự động loạn để trở về với thanh tịnh đời đời bất diệt. Nhưng mà chúng ta mất cái thanh tịnh là chúng ta mất vốn luôn. Nó rõ ràng như ban ngày. Cho nên chúng ta không nên chấp và không nên mê. Biết gì tùy theo trình độ của nó. Trình độ hiểu biết của người này nó đến đây thì chúng ta phải chấp nhận rằng người ta mới đến đó. Mà chính trình độ của chúng ta đến đây, chúng ta chỉ phải chấp nhận đến đây và chúng ta phải học nữa. Thì lúc nào chúng ta cũng sáng lạng và không có bị tiêu diệt bởi một cái nghịch cảnh nào. Vì chúng ta đang học mà đâu có bị tiêu diệt. Tôi xuống đây tôi học rồi tôi đi, chứ tôi đâu có ở đây vĩnh viễn ở thế gian đâu. Không có một người nào được quyền chuyển hạn sự sống tại thế, nhưng mà có quyền sửa tâm linh, vung bồi hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Hướng hạ là tranh đấu và ăn thua, mà hướng thượng khi mà hòa tan và giải tiến, không còn nghịch trong tâm mình. Mình nghịch thiên hạ là nghịch mình. Mình khai thông cho thiên hạ là khai thông cho mình. Mình đem sự an vui cho mọi người là sự an vui của mình. Cho nên người tu phải hiểu một cái đường lối rõ một chút, thì chúng ta không có bận lòng. Và chúng ta luôn luôn học ở trong cái kinh vô tự, trong cái bản chất, trong cái thể xác này kích động và phản động hàng ngày, nó giáo dục tâm linh chúng ta đang tiến qua. Và chúng ta phải có trách nhiệm nhiều tiếng nó, chứ chúng ta không có nên từ chối trách nhiệm sẵn có của chính mình. Mỗi người đều có khả năng dẫn tiến tâm linh của mình, chấp nhận hay là không. Học nhẫn mới thực hiện được từ bi. Nếu không học nhẫn làm sao thực hiện được từ bi? Không có cái đạo pháp nào mà dạy mình đi ăn cướp và giết người hay là chống đối thiên hạ. Nhưng mà chỉ dạy mình sửa mình, học nhẫn rồi đi cứu đời.